Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào rằn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cửa cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không nghe theo tiếng người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, biết hôm nay lễ gì không? Hôm nay lễ gì không? To lên, hôm nay lễ gì? Chúa chiên lành. Mà anh chị em hay hát đó: Chúa chiên lành, người thường dẫn tôi đi. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nói về ngày lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ, thì có một bạn trẻ đêm vừa rồi gửi cho tôi một cái email nói rằng: Cha ơi cha, năm nay con 22 tuổi, con muốn đi tu. Nhưng mà bố mẹ con nghe biết ý định của con muốn đi tu thì bố mẹ con khó chịu lắm. Bố mẹ con ngăn cản và nói rằng: Mày có khùng hay không? Mày có khùng hay không mà mày đi tu? Mày có biết rằng chữ tù liền với chữ tu một vần không? Đúng không? Mày có biết là tu là chết trong lòng một đống hay không, như vậy một ít hay không? Thì bố mẹ con có cái nhìn cho rằng là người đi tu, thứ nhất là người không bình thường, thứ hai là đi tu là chọn cái khổ, mà chẳng có ai trên cuộc đời này lại chọn cái khổ. Và thứ ba nữa là đi tu rồi không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Nếu mà mình đi sống ngoài đời còn có đường công danh sự nghiệp, đi tu còn đường sự nghiệp công danh nữa không? Không. Cho nên bố mẹ tôi con ngăn cản. Để chắc có cách nào cho nói cho bố mẹ con hiểu được là bố mẹ con suy nghĩ là suy nghĩ theo kiểu trần gian, rất là đúng, hợp lý, lý của con người, lý tự nhiên rất là đúng. Nhưng Mà đi tu đâu có phải để đi tìm cho mình một công danh sự nghiệp, đi tu đâu phải tìm cho mình được ấm cái tấm thân, đi tu đâu có phải tìm cho mình được một cuộc sống được nổi tiếng, mọi người gọi là ngưỡng mộ mình, rồi cha mẹ được nở mày nở mặt. Thì bố mẹ con mới nói rằng mày tu mà được ấy, thì tao còn nở mày nở mặt, mà mày không tu được, mày bỏ về giữa chừng thì tao lỡ mày lỡ mặt, mặt mày nó lỡ hết rồi. Xấu hổ với hàng xóm, vì người ta bảo là nhất quỷ nhì ma thứ ba tu xuất. Người ta nói như thế thưa anh chị em, nhưng mà rõ ràng cái lối suy nghĩ đó không có đúng rồi, không có đúng. Thì mình đi tìm lý tưởng mình phục vụ, mình đi theo cái con đường Chúa gọi mình. Nhưng mà có những người giữa đường Chúa gọi người ta đi hướng khác thì sao? Đâu có phải là cứ đi tu rồi mình ra là xấu, là sai, là bệnh. Cứ bảo là mày ăn cơm Đức Chúa Trời rồi mà bây giờ mày ra là mày chết con à. Có chết đâu? Không. Tại vì ơn gọi đó là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do. Không đi tu có được lên thiên đàng không? Trả lời mẹ lên, không đi tu có được lên thiên đàng không? Đi tu có chắc được lên thiên đàng không? Cho nên vấn đề không phải là mình nhầm chuyện lên thiên đàng hay không lên thiên đàng, nhưng mà vấn đề mình nhầm mình thực hiện cái tiếng Chúa gọi mình để làm cái gì trong cuộc đời của mình. Giống như Đức Giêsu, người là mục tử nhân lành, vì lúc nào Ngài cũng nghe tiếng của Chúa Cha, của anh của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Cho nên Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành, chăm sóc đoàn chuyên, vì Chúa Giêsu thực hiện lời của Chúa Cha: tất cả những ai Cha ban cho ta, ta không để hư mất. Những ai đến với ta không thể đến được nếu cha ta không lôi kéo người ấy đến. Cho nên Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành là vì Chúa Giêsu luôn luôn để cho thánh ý của Chúa Cha hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Vậy thì những người đi tu cũng vậy, họ đi tìm thánh ý của Chúa mà họ thể hiện. Và nếu trên con đường đi tìm thánh ý Chúa thể hiện, họ thấy có cái trở ngại và nhận ra rằng mình không có ơn gọi trong đời dân hiến nữa, thì mình trở về mình lập gia đình được không? Được không? Có xấu không? Không. Chả thà là họ thấy rằng họ không giữ được cái ơn gọi đó nữa, chả thà họ thấy rằng cái lý tưởng đó mình theo nó không phù hợp với mình nữa, thì mình can đảm nhận rằng điều đó không còn phù hợp với lựa chọn của tôi nữa, tôi chọn một cái hướng khác, hướng ra lập gia đình. Ra lập gia đình có phục vụ Chúa được không? Có phục vụ giáo hội được không? Chả thà như vậy còn hơn mà tu và tu mà tu hú. Thấy không? Chả thà như vậy thấy rằng thôi không được nữa thì ra lập gia đình đi, còn hơn là cứ suốt ngày đi ăn vụng, đúng không? Suốt ngày đi ăn vụng rồi suốt ngày nhìn người ta rồi thòm thèm, đúng không? Rồi suốt ngày lúc nào cũng chân trong chân ngoài, đúng không? Đúng không? Anh chị em có đồng ý không? Đó, cho nên chả thà như vậy đi. Cho nên anh chị em hãy tôn trọng những người hoặc là linh mục, tu sĩ, nam nữ, họ không còn lựa chọn đời sống dân hiến nữa, mà họ chọn đời sống ở ngoài đời. Họ vẫn phục vụ cho giáo hội tốt, họ vẫn phục vụ cho mọi người tốt, vẫn được Thiên Chúa yêu thương, và chúng ta cũng rất trân trọng họ nha, rất trân trọng họ. Mặc dù ơn gọi rất hiếm, nhưng thà như vậy đi, hiếm mà quý, còn hơn là cứ đi tu đi con ơi, đi tu đi cho mẹ được làm bà cố, sướng không bà? Sướng. Đi tu rồi ông được làm ông cố, sướng không? Cho nên thằng người ta bảo là hy sinh đời bố củng cố đời con này, hy sinh đời con củng cố đời bố à? Không phải như thế thưa anh chị em. Không phải đi tu để mà được gọi là ông cố bà cố, cũng chẳng phải đi tu để mà được vinh thân phì gia gì cả, nhưng đó chỉ là một cái ơn gọi. Và ơn gọi này mọi người được tự do hoàn toàn đáp lại ơn gọi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi trên cánh đồng truyền giáo. Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì thợ gặt nhiều lắm, mà toàn gặt mướn gặt thuê không hà, chứ gặt lành nghề đó. Chúa Giêsu bảo con hãy cầu xin Cha sai những thợ gặt lành nghề để đến gặt. Đúng lúa thì gặt, mà không phải lúa thì đừng gặt. Đây không là lành nghề, cái gì nó cũng gặt. Cái gì có lợi cho nó là nó gặt, cái gì bán được là nó gặt, cái gì vơ vào được là nó gặt. Gặt sạch hết tất cả, không còn biết cái gì cả. Thì thà đừng có những thợ gặt đó còn hơn, đỡ hại cho giáo hội hơn. Thưa anh chị em, quý hổ tinh, bất quý hổ đa, cần số lượng chứ không cần. Ôi nghe đi phấn khởi, cần số lượng chứ không cần chất lượng liền cái bài này. Cần cái gì? Chất lượng chứ không cần số lượng. Cần những người tu thì cho nó ra tu, còn không thì thôi. Đó là chất lượng, chứ không cần phải số lượng thật là đông. Bao nhiêu tu sĩ khấn chọn, bao nhiêu tu sĩ khấn tạm, rồi bao nhiêu nhà, những cái báo cáo, những thành tích rất nhiều trên những con số. Nhưng thực tế là vẫn còn biết bao nhiêu cánh đồng mênh mông bát ngát mà chẳng ai đến. Ai cũng ngại khó, ai cũng sợ khổ, cứ tập trung về thành phố, cứ tập trung về chỗ đông người, cứ tập trung về nơi phồn hoa đô hội, xây hết trụ sở này đến trụ sở kia. Còn những cánh đồng truyền giáo thì sống dở chết dở. Những anh chị em được sai đi thì cô độc cô đơn, ngắc nga ngắc ngoại, không có được một sự hỗ trợ cần thiết nào cả. Đấy, cầu nguyện là cầu nguyện cho điều đó. Cầu nguyện cho người có trách nhiệm thấy được rằng là làm sao để cho người ta nhìn vào đời sống của linh mục tu sĩ ngày hôm nay, người ta thấy rằng đây là cái lý tưởng mà họ noi theo, họ cần phải theo. Cho nên Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục, các tu sĩ phải làm sao trở thành những người chủ chăn, trở thành những con người thực sự là mẫu mực để cho những người khác nhìn vào mà muốn đi tu. Còn nhìn vào nó bảo trời ơi, tu vậy tu làm cái gì, tu thế mà không tu à, tu thì cho nó ra tu chứ. Cho nên mới có cái câu chuyện mà cái anh chàng ấy đi tu, mà anh chàng ấy đi truyền giáo vào một cái vùng nước nó nóng như nhà bè này, đến vùng nhà bè khát nước nóng thì vô nhà gặp mấy cái cô chủ ra, cô ấy mời, cô ấy lại cầm mấy chai nước ra, vậy cô ấy quên cầm cái ly. Thế thì anh chàng này khát quá mà thấy không có cái ly mới cầm cái chai lên tu. Thế thì cô này cũng thấy anh chàng này tu mà không có cầm cái ly thì kỳ quá, mới giằng cái chai lại: thầy ơi, thầy đừng tu để em lấy. Cái anh chàng này nghe sợ quá mới bảo: không, cô đừng có lấy để tôi tu. Cô này lại giằng lại: không, không được, thầy không thể được, thầy đừng có tu để em lấy. Anh chàng này lại: chúa to tôi, cô đừng cắm chỗ tôi, cô đừng có lấy để tôi tu. Nhưng mà cái cô này là cô lấy cái gì? Lấy ly. Còn anh này tưởng là lấy lấy vợ. Thì ta thấy rằng là trong cuộc sống ngày hôm nay có rất là nhiều người muốn đi tu lắm, nhưng mà có khi họ không có điều kiện. Thực sự có những người muốn đi tu mà không có điều kiện, rồi có những người có những điều kiện mà lại không muốn đi tu, đúng không? Ở thành phố thì có rất có nhiều điều kiện, mà hỏi coi 100 em thiếu nhi, tôi hỏi đến nhà thờ nào, tôi hỏi em nào muốn đi tu, chả có thằng nào nó giơ tay. Mà hỏi đến nào muốn ly vợ, đến nào nó cũng giơ. Nó lạ vậy đó. Ở thành phố thì không em muốn đi tu, vào trong danh sách các nhà dòng coi toàn là hộ khẩu ngoài thành phố không à, ngoài thành phố mà đa số là mấy tỉnh. Mà các nhà giáo dục mới bảo là có một cái mừng, nhưng mà có nguy cơ. Nguy cơ là những người ở ngoài quê, ở tỉnh, họ hăng hái họ đi tu thì tốt lắm, nhưng mà thử hỏi coi động cơ thúc đẩy họ đi tu là gì. Có thực sự là vì dấn thân hy sinh cho đảng chiên hay không, hay là một cái cách gọi là tiến thân, một cách để mà đổi đời, một cách mà thay vì ở quê chả biết cái gì thì tự nhiên được về thành phố, được đi học, được có xe, được có nhà ở, lâu lâu có khi còn được đi du học, rồi đời sống nó cứ lên dần dần, nó cứ lên hương, cứ lên hương, lên hương. Cho nên mấy đứa kia nhìn về về quê cái thấy thằng này trời ơi, ngày xưa nó mặc quần thủng đít, bây giờ nó về nó mặc áo dòng oai quá, nó rủ nhau đi tu. Không được thưa anh chị em, phải có một cái động cơ thực sự, phải có một lý tưởng thực sự mà Đức Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta làm chuyện đó. Cho nên ở đây tôi có viết rằng là người chăn chiên tốt lành, người mục tử có lòng xót thương trong Kinh Thánh là hình ảnh chỉ Thiên Chúa thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới là mục tử nhân lành, chỉ có Thiên Chúa mới là mục tử giàu lòng thương xót. Còn những người theo Chúa cố gắng họa lại phần nào cái hình ảnh của Đức Giêsu mục tử nhân lành. Hình ảnh ấy hôm nay được cụ thể hóa nơi một con người có trái tim đầy trắc ẩn, nhạy bén trước mọi đau khổ long đong của loài người. Con người ấy là ai anh chị em biết không? Con người ấy là ai? Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Chỉ một mình Đức Kitô mới nói được câu rằng là tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Duy nhất Đức Giêsu mới dám nói câu đó. Còn ai mà dám vỗ ngực bảo rằng tôi là mục tử nhân lành, coi chừng, đầu tiên đã dính tội gì rồi? Kiêu ngạo rồi. Các phàm nhân khác, dù là vua chúa, quan quyền hay đấng bậc nào đi nữa, không một ai dám nói với kẻ dưới quyền mình rằng tôi là người chăn chiên tốt lành. Bởi vì thưa anh chị em, mọi người họ chỉ có khả năng yêu mình, yêu mình và đẩy người khác chết cho mình mà thôi, chứ không có ai mà chết thay cho người khác hết, không có đâu. Họ chỉ có khả năng là đẩy người khác chết cho mình, rồi họ mưu cầu danh lợi cho mình, rồi họ trà đạp lên anh em mình. Không ai có khả năng yêu người khác đến mức độ dám thí mạng sống mình vì người khác. Chỉ một mình Đức Giêsu, trái tim của Thiên Chúa toàn năng lại chứa đầy lòng nhân hậu từ ái đối với mọi người tội lỗi. Cho nên Ngài mới nói tôi là mục tử tốt lành, tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Thưa anh chị em, nói tới đây không biết có nên nói tiếp hay không. Rồi nói tiếp sợ anh chị em lại bảo sao lại vạch áo cho người xem lưng. Thôi thì muốn nói thật hay là nói cho nó vui lòng? Muốn nói thật không? Muốn không? Đừng có buồn nha. Sự thật mất lòng nha. Thời xưa cũng như ngày nay, có những người lợi dụng chức mục tử Chúa ban để mưu lợi cho bản thân mình. Có không? Không màng gì đến nỗi đau khổ lầm than của đàn chiên, mà Thiên Chúa đã cảnh cáo những người lãnh đạo Israel qua thiên tri Ezekiel rằng, anh chị em nghe coi có giống ngày hôm nay không nha, nghe nha. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt, đúng không? Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đem về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Bởi vì các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăm dắt đàn chiên của ta, nên ta sẽ đòi lại chiên của ta, ta sẽ không để chúng chăm dắt chiên nữa. Ezekiel chương 34 câu 1 và những câu tiếp theo. Anh chị em nghe thấy có buồn không? Ngày xưa Chúa nói với các mục tử Israel như vậy, ngày hôm nay anh chị em thấy cũng có những mục tử mà Chúa cũng phải nói như thế. Và Thiên Chúa sai con người đến trong thế gian, Đức Giêsu mục tử duy nhất tốt lành đã có mặt. Khi Ngài nhìn đám đông thì Ngài trách lòng thương vì họ bơ vơ vất vưởng như chiên không người chăn giữ. Ngài đi thâu họp đàn chiên bị các mục tử trần gian làm tán loạn khắp nơi. Ngài đem về băng bó chữa lành, bổ dưỡng và chăn dắt bằng tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa, tức là Chúa chăn dắt bằng chính máu thịt của Ngài, bằng chính lời của Ngài. Thánh Vịnh 23 đã tiên báo về thời hoan lạc của dân Thiên Chúa bằng những câu mà anh chị em vừa mới nghe hát, mà nghe rất nhiều bài hát Thánh Vịnh 23 đó. Chúa chiên lành người thương dẫn tôi đi, cái đó phải cảm thấy đúng như vậy cơ, hát nó mới sướng. Hát một bài hát mà phải cảm thấy là nó nói được đúng tâm trạng của mình, đúng suy nghĩ của mình, đúng với cái mình đang khao khát mong mỏi. Bài hát Chúa chiên lành người chăn dắt tôi, anh chị em thử ngó lại mà coi, ngó lại cộng đoàn chúng ta mà coi, có phải Chúa đang quy tụ anh chị em từ các nơi về đây không? Phải không? Có phải anh chị em đang là những đàn chiên tất tưởi bơ vơ không? Phải không? Có phải anh chị em đang là những con chiên đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, ung thư, ung bướu, ung độc của đủ mọi thứ ung không? Có phải anh chị em đang là những con người nghèo túng, nghèo nàn, nghèo đói, nghèo khổ, nghèo đói không? Phải không? Có phải anh chị em đang là những con người tội lỗi, tội lụy, tội trên, tội dưới, tội ngập đầu không? Phải không? Ai ở đây ai là con chiên ngon lành giơ tay? Ai là con chiên béo tốt giơ tay? Rồi bà kia bà giờ bà bảo thưa cha con mới có 80 kg. Béo tốt không phải chỉ là cái béo tốt về thể xác đâu, mà cái béo tốt là béo tốt về phần linh hồn. Ai mà thấy rằng là linh hồn mình đã không một lần tan vỡ, không một lần nhúng chàm, không một lần rạn nứt, không một lần đổ vỡ, không một lần tội lỗi, giơ tay. Ai là những con chiên đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền đang cần được Chúa chữa lành, giơ tay. Lạy Chúa ơi. Ai là những con chiên mà đang là cần lòng thương xót của Chúa, giơ hai tay. Rồi chúng ta giơ hai tay vỗ. Một, Chúa chiên lành người thương dẫn tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Biển thấy rõ rồi, biển hát lại mới thấy đúng thật là Chúa chiên lành. Nếu mà Chúa không là người mục tử nhân lành thì chúng tôi chết chắc rồi. Ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, thuốc men trần gian nào mà chữa được nữa đâu. Tội lỗi, tội lụy, tội ác, tội tày trời, ai mà tha cho được nữa đâu. Ai mà chữa, ai mà tha. Nhớ dùng, không ai chữa được những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, nhất là bệnh tâm hồn. Không ai tha thứ cho chúng ta những tội ác tày trời mà ta phạm ngoài đứng chân chiên lành là Đức Giêsu. Và thứ ba là ai nuôi dưỡng ta? Thứ nhất là Chúa chữa lành, thứ hai là Chúa tha thứ, và thứ ba là Chúa nuôi dưỡng. Thứ nhất, Chúa là người mục tử chữa lành. Thứ hai là Chúa tha thứ. Và thứ ba là Chúa nuôi dưỡng. Thứ nhất là to lên không biết Chúa bảo tao làm gì mày, mày không nói tao không làm mà nha. Thứ nhất là Chúa. Anh chị em đến đây ai cũng cần được. Thứ hai là Chúa. Ai cũng là người có tội cho nên cần được Chúa. Thứ ba là Chúa nuôi dưỡng. Thứ ba là Chúa. Ai đến đây cũng thiếu, không thiếu tiền thì thiếu tình, không thiếu nhà cửa thì thiếu cơm áo, không thiếu cái nọ thì thiếu cái kia, cho nên cần được Chúa nuôi dưỡng. Vậy thì Hôm nay ngày mà chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, cầu xin Chúa cho có những mục tử ngày hôm nay làm công việc của Chúa đi, làm công việc là chữa lành đi, làm công việc là tha thứ đi, làm công việc là nuôi dưỡng đi. Những người đau ốm bệnh tật mình đến mình thăm nom, đó là mình chữa lành. Những người đau ốm bệnh tật mình đến mình giới thiệu cho lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa lành cho họ, mình làm công việc đó đi. Và ngày thứ ba này, mùng 9 tháng 5, chúng tôi sẽ đi làm công việc đó, đi tìm 1.000 con chiên đã bị mù mắt, 1.000 con không thấy được. Có những con chiên thì bị bẩm sinh, có những con chiên thì tai nạn, có những con chiên thì bệnh tật, mà đã mù thì chớ, lại còn nghèo, rồi còn đói thì đương nhiên là khổ thôi. Những con chiên ấy ở rải rác khắp nơi trong nguyên cái tỉnh Tiền Giang, chúng tôi đi tìm và quy tụ 1.000 con chiên ấy về để nói với họ rằng Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Mặc dù họ 90% là người không có đạo, nhưng chúng tôi quy tụ họ về ở ủy ban cũng được, ở trụ sở ở đâu cũng được, họ cho phép làm thì làm. Quy tụ họ về và trao tặng cho họ những phần quà gạo mì nhu yếu phẩm, ảnh chuỗi sách máy móc về lòng thương xót Chúa để giới thiệu cho họ biết rằng có một mục tử nhân lành sai tôi đến để chăm sóc cái con chiên bị mù này. Anh chị em về nhà, mỗi người chúng ta cũng chăm sóc những con chiên trong gia đình của mình đi. Cái ông này đó, ông mà không có tóc á, con chiên ông đi tu ở chùa nào?
Dạ con cũng biết con đi tu chùa nào đấy.
Ông nói to lý đông gì bông rụt rè thế, tu ở chùa nào?
Dạ con chùa tại gia.
Con chùa tại gia. Rồi cho mời cháu vào tay chào người anh em này. Anh cho biết là anh tên gì và anh bao nhiêu tuổi, anh bị bệnh gì mà để rụng tóc như vậy. Mà tôi nói là anh tu ở chùa nào, anh bảo tu tại gia. Đúng vì anh được không có đi tu, nhưng mà có lẽ là tôi đoán là anh bị bệnh. Anh bị bệnh gì mà rụng tóc?
Dạ, con thưa cha,
to lên.
Cộng đoàn.
Nói to lên.
Con là Do An Mai Văn Kiên.
Nói to lên.
Và con là Do An Mai Văn Kiên.
Nữa lên. Mai Văn Tiền hay Tiến?
Mai Văn Kiên. Mai Văn Kiên.
Tiên hay Tiền hay Tiến?
Dạ Kiên ạ.
Tiên
dạ.
Rồi. Còn nó to lên, Mai Văn Tiên, rồi bao nhiêu tuổi, ở đâu, bệnh gì?
Dạ, con năm nay 37 tuổi, con ở địa phận Con Tum ạ.
Nó và... to lên, nó tí xong lại nó nhỏ lên là sao, mạch lên, đàn ông con trai ăn to lên lớn lên.
Dạ, con ở địa phận Con Tum ạ, ở giáo sư Petro thuộc xã Con Tum, huyện Đắk Đông.
Rồi, bị bệnh gì, nói.
Dạ, con bị bệnh ung thư hạch ở từ năm cuối năm 2004 và 20 năm con được điều trị ạ. Và có điều trị ở bên ca thì truyền hóa chất và xạ trị thì đến tháng 3 16 con được khỏi bệnh và ra, và đến tháng 11 con này bị tái phát hạch trung thất ạ. Thì ở bên ca thì họ cũng chữa được.
Bên ca tức là bên ung thư. Vâng. Như vậy cứ nói bên ca, nhiều khi con biết bên ca là cái gì. Bên ca là mà chữa căn là ung thư, với tắc của chữa ung thư rồi. Ca là ung thư nha, bây giờ ai ca là ung thư.
Thì...
hát thì không ung thư.
Vâng. Thì trước khi con bị tái phát thì con cũng không thở được, khó thở. Và con có đến nhà thờ ở Liễu Đề, nhà đền khấn lòng thương xót Chúa ở Liễu Đề Nghĩa Hưng ạ. Thì con khấn xin Chúa làm sao cho con được thở lại và ăn uống bình thường. Thì con thấy con cũng được khỏe lại. Và con đi đến ca con khám, thì bệnh viện ca con khám thì con bị tái phát có u trung thất và hạch rất nhiều. Thì bác sĩ ở đó cũng có khuyên con mà bây giờ bệnh mới chữa lại khỏi mà giờ lại tái phát luôn, thì thôi giờ chỉ còn cách tốt nhất là giờ tôi chuyển sang bên huyết học, để bên đó các bác sĩ bên đó sẽ làm thủ tục ghép tủy cho anh, thì anh may ra anh tôi có cơ hội là khỏe thôi. Chứ còn nếu mà ở bên này chuyển hóa chất thì nó lại tái phát luôn thì anh cũng đi thẳng. Dạ thì con cũng tôi giờ mọi sự thì bác sĩ đưa đâu thì con sang bên huyết học, thì bên huyết học họ bảo giờ nếu mà ghép tế bào thì cũng phải làm rõ cái nguyên nhân của cái u trung thất, mà bên đấy người ta không có điều kiện, người ta chuyển sang bên bạch mai để người ta làm việc cái u trung thất. Thì sang bên bạch mai thì cái u trung thất của con nó lại nằm sát cái động mạch chủ, cho nên bên bạch mai người ta bảo không dám làm. Thì bây giờ nếu động vào mà không may nó bể ra thì họ không can thiệp được, thì giờ chỉ còn cách là chuyển sang 108, thì bên đấy có nhiều ấy. Còn về con cứ cầu xin Chúa sao ban ơn cho con soi sáng để cắt bớt bệnh tình cho con, để con được khỏi, để các bác sĩ tìm cách nào đó để làm việc cái u đấy cho con. Thế và sau bên 108 thì bên bác sĩ thì cũng có mổ nội soi được cho con và có giữ con lại điều trị hóa chất. Thì trước thì bác sĩ bên bệnh viện ca thì có nói là sang bên kia thì
vẫn tắt rồi.
Dạ vâng. Thì cũng may là đợt trước thì con chuyển thì mỗi lần chuyển hóa chất vào thì người con không ăn uống gì được. Không yếu thì con chỉ biết cầu xin Chúa ban cho con sao con khỏe mạnh để con ăn uống để con vượt qua các đợt của hóa chất, mà cũng may mắn là sao con chuyển đợt nào về thì cũng ăn uống bình thường, nó không như ngày xưa nữa mà nó cứ khỏe mạnh. Đến giờ, dạ vâng. Đến giờ là con cứ khỏe mạnh thì cũng nhờ ơn Chúa ban cho con. Bây giờ con chuyển mấy đợt rồi nhưng mà con khỏe mạnh. Đến bác sĩ bảo đợt này là chuyển là nặng gấp 4 gấp 5 lần trước. Thì tôi chỉ sợ anh không chắc có chuyển qua được 4 đợt không. Thôi thì cứ cố gắng về ăn uống nhiều vào. Nhưng mà đến khi đến nên kiểm tra thì bảo không biết sao anh về sao sức khỏe tốt lắm. Thôi thì cứ cố gắng duy trì như vậy. Thì bọn chỉ biết cảm ơn Chúa này đã ban cho con. Để như lời con cầu xin là Chúa ban cho con có sức khỏe để con vượt qua.
Thầy sao mà anh biết đến làm Chúa ở đây rồi anh đến đây để lên làm chứng cho ngày lễ Chúa chữa lành hôm nay, một con chim bị ung thư và được Chúa chữa lành.
Dạ chưa cha này lần trước rồi con có chuyển hóa chất thì con được về quê con chuyển nhỉ. Để về Hà Nội con chuyển thì khi con chuyển xong con ra viện thì bác con có được bác con bác chính ở quê bác con nói ở Cha Long ở bên đồng thương xót Chúa thì có mới về đây làm lễ giá mày xuất viện về sớm thì được đi lễ Cha Long thì có cha cùng đồng đoàn cầu xin cho thì có phải được khỏe không. Thì từ hồi đó trở đi là con được biết đến mà cứ lâu lâu thì con thấy khó chịu hay là cái gì con được biết nên chặn đến Chúa thì con cứ nên liễu để con xin khấn. Và đợt này con bị tái phát nào thì từ hồi đó giờ là con có đọc kinh để nằm sau Chúa thì cũng mỗi một lần con suy nghĩ hay là cái gì để con đấy thì con lại bảo trên này Chúa bây giờ đã tin thác vào Chúa là còn phải lo nghĩ làm gì nữa thì cứ dâng hết cho Chúa để thì con lại được khỏe ạ.
Tôi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh ra về và tiếp tục đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cái câu kết của anh nói lại mọi người câu kết vừa rồi anh vừa nói xong.
Dạ, con mỗi một lần con đau ốm hay con nặng gì không được thì con chỉ biết nói lại Chúa, con chỉ biết tin thác vào Chúa. Mà con càng ấy thì con bảo bây giờ đã mình đã tin thác vào Chúa rồi thì mình còn phải lo nghĩ làm gì, mà từ hồi đấy đi là con cứ đọc kinh tin thác vào Chúa là con khỏe mạnh bình thường không thấy gì nữa.
Cứ mỗi lần con tín thác vào Chúa con lại thấy mạnh khỏe, con lại thấy bình an và không có việc gì nữa. Nhớ như vậy. Tại vì chúng ta hát rằng Chúa chăn nuôi tôi rồi Chúa chăm sóc tôi, mà mình không cảm nhận được sự chăm sóc của Chúa trong cuộc đời của mình thì những bài hát đó không nghĩa lý gì cả. Mà mình hát được, mình xác tín rằng là Chúa chăm sóc tôi, Chúa lo lắng cho tôi, Chúa nuôi dưỡng tôi, Chúa chữa lành cho tôi. Một lời chứng của một người anh em chúng ta vừa mới nghe. Chúng ta nghe tiếp lời chứng của con hả? Con con chiên này là con chiên béo hay con chiên gầy?
Con chiên béo ạ. À? Thưa cha nào, con chào cha.
Con chiên béo, rồi cho chào một tràng pháo tay con chiên béo.
Thưa cha nào, con chào cha và cộng đoàn là con là Lucia Phùng Thị Nhiệm, con ở Hải Phòng.
Thì Lucifer đi.
Con là Lucia Phùng Thị Nhiệm, con ở Hải Phòng.
Rồi.
Con năm nay 53 tuổi, con được rất nhiều ơn. Hôm nay con nên con làm chứng cho Chúa. Lần đầu tiên là ở nhà thờ Đức Mẹ Chí Hòa. Mời đầu con.
Đức Mẹ Chí Hòa. Rồi bây giờ con được ơn gì con kể cho mọi người nghe.
Mười đầu ngón tay của con nó khô hết khớp, con không cầm dao được, thái hề thì theo quay thì con nên con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con ra con vuốt vào tà áo của lòng thương xót, thế là sau ngay lúc bây giờ con được khỏi ngay, con mừng quá, con cảm ơn Chúa lần. Và lần thứ hai cái tay của con này không giơ lên được, con phải nâng lên, thì con lại nên con xin Chúa và Cha cùng cầu nguyện cho con, thì mấy hôm là con được khỏi. Và lần thứ ba thì đứa con gái của con 28 tuổi mà có nhiều người hỏi mà nó lại không lấy. Con của con, một là con đi tu, hai là con phải lấy chồng, nhà con cơ có ba đứa con gái. Thế là hôm đấy chủ nhật thì con bổ nay lên hai mẹ con mình lên Đức Mẹ Chí Hòa xin Cha cầu nguyện cho. Thế là một tháng sau cháu về cháu nhận lời anh này thì cháu được hai thằng con trai. Nhưng mà cái thằng lớn của cháu lên 5 tuổi thì cháu mới nói được 2-3 câu. Thì vừa rồi là mùng 1 tháng 5 thì con với cháu đưa lên Cha cầu nguyện thì Cha ấn vào miệng cháu, thì cháu về cháu bi bô được mấy câu. Con xin chia sẻ với cộng đoàn mọi người hãy bám chặt lấy chân Chúa thì Chúa sẽ lo liệu cho mình được mọi sự bằng an. Và con sung sướng nhất là con được làm con của Chúa. Con xin cảm ơn Cha và mọi người.
Cho tặng cho con một cái món quà, đó là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Vâng.
Rồi.
Con xin cảm ơn Cha.
Cầm chặt lấy, cầm chặt, cầm dưới, chặt, cầm chặt.
Vâng.
Đây, cái này, nó cầm cái bao, bà tưởng được cái bao không, bà cứ chờ mắt ra, đây, cái này đây mới là chính, còn lấy cái vỏ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa chăm sóc từng cái chi tiết mà, từng cái tay co quắp, từng cái tay không giơ lên được, thậm chí mà lo cả chồng cho con của bà nữa. Chúng ta thấy rằng nếu mình tin vào Chúa đó, mình tin vào Chúa thì mình có được cái sự bình an. Mình tín thác vào Chúa thì mình không còn phải lo lắng gì cả. Vì Chúa là đấng mà gánh lấy tất cả những tội lỗi của ta đưa lên cây thập giá. Chúa là đấng đã chịu đựng thay cho tội lỗi của chúng ta bằng chính cái chết của Ngài. Cho nên nếu tín thác vào Chúa thì tôi không còn lo lắng gì. Con còn lo lắng gì không? Con lo gì lên đây? Con lo gì kể mọi người nghe?
Dạ con bị chào con thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Đinh Thị Chính, con 59 tuổi, con ở giáo xứ Vinh Đức, Đắk Lắk. Con là hứa với Chúa là con là đến ngày đi học để du lịch, để đi du học Nhật mà đến ngày đi rồi mà con không có tiền. 6 tháng con đi học, 7 tháng con đi học thì 60 triệu là con lo được. Mà đến cái ngày mà nhà trường bảo là ngày 14 tháng 4 là lớp là thủ tục xong là để đi mà con nhắn tin về thì mẹ bỏ tay, mẹ không có tiền, liền con không biết làm lắng hết. Đến khi con về lên cứ nằm ở trong buồng á, cứ ôm cái gối ra chứ. Đến khi ra ngoài vòng anh nói mẹ làm đi, con lỡ việc học. Con nói thì mẹ muốn...
rồi sao rồi không có tiền rồi cũng
dạ,
sao
sau đây con nói là thư con khẩn xin, con nhắn tin, con không biết nhắn tin. Con nói con viết lời ra rồi con nói con trai con nhắn tin thì đêm là điện thoại con để đầu giường đó, con nhờ để coi thử bảo tin nhắn mà không thấy. Sáng mai là con đi hay tiêu, mai đến 9 giờ là con nghe một tin nhắn nhưng mà con không đọc được, con không có kiện, con không đọc được. Đến khi chiều trời đổ mưa thì hai chị em là xuống thang là đi về thì con về đến nhà thì con mở tin, con lấy kiện ra con mở thì cha nhắn tin là con hiền rồi. Xong rồi con nói với con đang nấu ăn rồi con nói đi bé ơi, cha nhắn tin đây này, nếu con tin thì sẽ được nữa. Con nói đi khi ra đi là con nói đi con ở nhà nhắn tin đi, là cái tin này là tin của thằng anh à. Con vừa sau nữa đến ngay
rồi.
Đến khi con anh nhắn là nói đi mẹ nói với bán đất cái bán vườn đi khi mua cho được. Thì con có 14 ngày nữa cha, mà con thằng đêm là con cứ nói Chúa ơi mẹ ơi, trước mẹ đứng trước chân thành già mẹ thương con của mẹ như đâm trong thì con cũng thương con. Con nói đi con cứ tin thì con sẽ được, mà con biết lời nhắn cho con thần ở nhà hắn không biết, hắn viết đến khi về rồi hắn nói rồi con nói con tin thì sẽ được. Chúa người chết đang còn sống lại được mà. Ngay bữa nữa là ngay giáo sư con châu lượt thì chồng con là đi châu đi tỉnh tâm thì con nó mới lấy điện thoại của con hắn ngồi hắn nhắn tin thì nặng sáng ngày mai đêm là chiều là có tin nhắn rồi, con nói con ơi mẹ nhắn rồi, được rồi. Đến khi sang ngày thứ hai là còn có 10 ngày nữa, con nói chú ơi bây giờ còn có 10 ngày nữa mà người ta thì giấy tờ người ta nộp người
rồi,
ta
rồi 10 ngày nữa rồi sao?
Đến khi là có người bán đến mua đất chứ. Đến mua đất là họ mua cho rồi, chồng con nói dư bán cho anh tôi chỉ cần 300 triệu mà còn lại thì cho thiếu. Đến khi họ mua chỉ trong tích tắc là được liền thì con là đi chốt, con đi mượn tiền đóng là con điền lên công ty là con nói là con phải lên nộp, thì ngày thứ hai là ngày thứ ba con lên đóng tiền thì được 2 ngày là ngày mùng 9 là con lại lấy đi lấy được visa. Thì đến sau là về là bảo lại là đến ngày 19 là được đi. Thì dư đi là được ơn được trả rồi và được có việc làm rồi. Một tháng là được 9 mà, một tháng là được 9 mãn. Là sang một tuần là có công ăn việc làm liền. Là vừa học vừa làm. Rồi dư con có cái nỗi lo là một số tiền là con trả.
Rồi, bây giờ cha gửi cái con cái bộ sách này nha. Con gửi sang cho đứa con của con đi Nhật đó, là nó vừa đi học vừa đi làm nha, là những lá thư không gửi để tặng cho nó nha, có dịp nào đó con gửi tặng cho nó những lá thư không gửi. Bà lại tưởng tôi gửi tiền học cho nó, không có
đâu.
Ai cũng cứ nghĩ là cứ phải gửi cái gì sang là phải gửi tiền gửi đồ ăn. Tại sao nghĩ như vậy? Tại sao mình không nghĩ rằng là Chúa chăm nuôi tôi không phải chỉ là của ăn vật chất? Vì của ăn vật chất ăn rồi cũng đói, rồi cái thân xác này khỏe rồi cũng chết. Nhưng mà Chúa chăm dắt tôi là phần linh hồn, để tôi được sống mãi, sống đời đời, ngay từ đời nay. Cái đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Vì chúng ta hay dừng lại là Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì, cho nên là cứ đói cái bảo vậy mà bảo Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì. Cứ không có tiền cái lại khấn lại bảo vậy mà Chúa bảo Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì. Bây giờ tôi đang thiếu nợ đây này, tôi không thiếu gì, tôi chỉ thiếu nợ thôi. Có người còn nói đúng rồi, Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì, chả thiếu gì, tôi chỉ mỗi thiếu nợ. Ta thấy không, ngày hôm nay người ta sẽ vặn chúng ta câu đó. Nếu mình không hiểu cho đúng, nhưng mình không xác tín vào lòng thương xót của Chúa, đôi lúc Chúa để ta trải qua thử thách như người chị em này cầu 15 ngày đến ngày thứ 14, ngày thứ 13, ngày thứ 10, ngày cuối cùng ngày thứ 10 đó Chúa mới nhận lời để bán được đất mà có tiền lo cho con mình đi du học, vừa đi học vừa đi làm. Nhưng bây giờ thì con phải là người chăm sóc nó, không phải là nó đi làm có tiền rồi nó nuôi cha mẹ ở Việt Nam vậy là xong. Bây giờ nó nuôi con về vật chất thì con phải nuôi nó về phần linh hồn, về phần tinh thần. Vì sang bên đó có tiền, làm ra tiền, dễ bị mất linh hồn, dễ bị sa ngã, dễ bị cám dỗ lắm. Không phải đơn giản đâu. Không có cha, có mẹ, không có anh chị em, chỉ có một thân một mình ở bên đó, cứ thấy con mình gửi tiền cho là sướng, là sáng mắt lên. Không có đâu thưa anh chị em. Bây giờ nhiệm vụ của con càng nặng nề hơn là chăm sóc linh hồn nó, chăm sóc đời sống tâm linh của nó. Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì, thì tôi cũng phải chăm dắt con của tôi để nó không thiếu thốn gì về đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh. Con dạ. Có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con mới mua.
Rồi được rồi, con cầm về dạ, để tặng cho nó. Mau dạ. Đi, mau lên đường. Chị em nhớ, đôi khi chúng ta hay nghĩ là Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì, rồi mình ỷ y mình không làm gì hết là sai rồi. Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì, Chúa ban cho tôi sức khỏe, vậy là chăm dắt tôi để tôi đi làm. Chúa ban cho tôi có đầu óc để tôi biết suy nghĩ, tôi biết tính toán, đó là Chúa chăm dắt tôi. Chúa ban cho tôi đất đai đó mà tôi không chịu suy nghĩ, không chịu cày, không chịu bừa, không chịu chăm trồng trọt, lấy gì ra mà ăn mà bảo ai Chúa chăm dắt tôi không thiếu gì cả. Đất đâu để cứ tự nhiên đêm dậy cái mắt nó lên à, thì có của đó. Cho nên đừng có ỷ lại, đừng có thách thức Chúa bằng những câu đó, rõ không? Rõ không? Mình tin vào Chúa là trong từng cái chi tiết một Chúa cũng biết, và lúc nào Chúa làm như thế nào, đấy mới là cái điều mình cần phải tín thác vào Chúa. Còn con thì con cứ bế đứa bé này lên rồi con cứ nhấp nha, nhấp nhỏ. Mấy con chiên này là con chiên gì đây? Chiên này là chiên gì?
Dạ con là dê.
Con chiên này là chiên gì? Thế hỏi con đâu mà hỏi con chiên con đang bế ấy.
Dạ, Maja Vũ Thị Hoa.
Cái gì?
Maja Vũ Thị Hoa.
Maja là cái tên thánh, tên là tên Maja. Cái gì? Hả?
Maja Vũ Thị Hoa.
Maria. mày cứ Maya, mày tưởng có tên bà thánh Maya nào đi. Rồi con bé này bị sao? Kể nghe mọi người nghe.
Dạ, cháu là bị giãn dây não á, giãn dây chằng não, mà trong cái đấy con đi chụp phim 3 lần mà con nhờ Chúa hết, con ở bên đạo theo. Nên Chúa thương con được nhiều ơn lắm, mà con chỉ kể 3 cái ơn chính về trong.
Thì con đó là đạo theo.
Dạ.
Rồi con theo từ năm bao nhiêu?
Con theo cái năm là 1989 là con lập gia đình. Chồng con thì đậu gốc, mà con đạo gốc thật tình với cha là đạo gốc, mà anh ấy lười đi lễ lắm, là bỏ Chúa không ạ. Mà con thì được đứng đằng sau con là có bố chồng con, lúc nào bố con cũng kích động con hết. Thì trước khi con theo anh á thì con có bảo là bên nhà con thì không ai muốn cho con theo đạo, bởi vì ở như cái làng Thanh Hóa con ở Bắc đó là không có nhà thờ nào hết á, thế là cứ sợ con bỏ gia đình hết. Thế con quyết tâm là con đã đi lễ rồi, con biết đạo này như thế này thế này, là con quyết định con lấy anh ấy. Thế nhà con ấy bảo là mày mày lấy nó đó, là tao không còn anh em gì, mà tao có điên mày, tao không vô Việt Nam, tao ăn mày mày đâu. Thế con quyết định là con cứ lấy anh ấy. Nhưng đằng sau con là có bố chồng con, bố chồng con lúc nào cũng đứng đằng sau con.
Rồi bị ơn thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con bị một khối u ở như chỗ cái ngực này. Thế thì lúc đấy con đang đi ở nhờ, con không có đất đai nhà cửa gì hết á. Con đi ở nhờ thì con kêu là trong vòng có 3 ngày thôi, con chỉ kể tóm tắt thôi. Trong vòng có 3 ngày thì nó bị đông ngủ. Thì người ta bảo là giờ phải điện ở ngoài quê vào đi, một là phải cắt một bên đi, chứ còn không thể để được. Thì con vi xin Chúa ơi, giờ con nghèo khổ thế này thì con lấy tiền đâu con mổ đây? Nếu mà cắt đi rồi thì con sau này con còn đẻ đái làm sao đây? Còn mới một đứa con đầu
đẻ thôi.
À, thế xong cái thì ngày thứ 3 thì vợ chồng con đi vay được 3 triệu thì con đi mổ. Đi mổ thì bề trên Đức Chúa lại bịt mắt lại, bịt mắt không cho mổ nữa. Chúa lại kêu là chỉ cái người bác sĩ kia, cái này chưa phải đến tổ mổ, để đấy chỉ cho uống thuốc là tan thôi. Thế đêm con thì thật tình con đầu theo, con chỉ biết đọc kinh Kính Mừng với kinh Lệ Cha với Lệ Nữ Vương, lúc nào con đi đâu con đọc 3 cái đấy. Thế thì Đức Mẹ nghe lời con kêu, thì Chúa nghe lời con kêu thì lên đến bệnh viện thì là kêu không phải mổ, uống thuốc có 3 ngày từ từ nó biến mất, không còn bệnh nữa.
Con đẻ với ấy được không?
Dạ, đến cái thứ hai là chồng con khô khan đạo lắm. Thì là anh mới xỉn rượu anh đi tông cái cây cột mốc ở giữa đường đó. Mà đường lớn, mà xe thì văng ra, người thì văng ra, điện thoại văng ra. Mà không, người không sao hết. Mà chỉ có hư xe thôi, tiền không mất mà điện thoại cũng không mất. Thế là anh mới xỉn rượu anh nằm im ở đấy luôn. Thế là người ta tưởng anh mới chết rồi cơ. Kỳ tình nha là anh xỉn rượu anh nằm im. Thế là không chết. Thế là hai cái ơn. Hai cái ơn thứ ba nữa là một cái đường lớn to. Thế thì một đống đá hộc to lắm, mà trên xe thì có 4 người, một cái xe máy mà 4 người. Đi lúc tối thì không có đèn. Thế thì anh đi quay mặt vô nhìn vào người ta, cái thì một cái xe nó tông một cái lên cái đống đá hộc. Thế thì 4 người là văng ra. Thì con mới kêu Chúa ơi cứu con đâu rồi. Thế thì lò mò con tìm mẹ, mẹ tìm con chỉ cứ kêu câu Chúa ơi thôi, Chúa ơi cứu con. Thế tự nhiên là thôi, mẹ tìm con tìm mẹ tìm chồng không việc gì, chỉ có xe hư thôi, chẳng ai việc gì hết. À, thế là con cảm ơn Chúa.
Rồi còn con bé này.
À, con được 3 ơn là có 3 ơn chính. Đến thời gian con đẻ con này thì nhà con chưa có một miếng đất nào hết. Con chỉ đi ở nhờ hết chỗ nọ chỗ kia vì đã không có một miếng đất cắm rủi nào hết. Thế thì tự nhiên con nó được 11 tuổi, nó kêu mẹ ơi ước gì con có cái nhà riêng, ước gì con có cái bàn học riêng. Thì con lại kêu Chúa ơi biết khi nào mà con làm được trọn vẹn một người mẹ đây. Thế thì Chúa lại nghe con, nghe lời con kêu. Chúa lại dắt một cái người kia cho con mua thiêu bò, rồi mua bán thiêu đất cho con, rồi là nhà tình thương ở xã cho con để làm nhà tình thương. Nhưng mà con cảm ơn là bố chồng con lúc nào cũng đứng đằng sau con để nâng đỡ con. Thế thì chồng con thì khô khan đạo lắm. Từ khi mà anh nó bị như vậy là con bắt anh là con nói em giết à, xong anh bảo con mẹ mày ngon đạo thì cứ lên thiên đàng đi rồi mày kéo tao lên.
Ông này nghe là phấn khởi.
Đấy, ông con mới bảo làm anh ạ, nếu mà anh cứ khô khan đạo nghĩa thế này thì làm sao mà dạy con được đây, em thì đào theo rồi. Thế thì đến tháng trước thì con đưa anh ấy lên, anh lên đây thì đông người quá, con không làm chứng được Chúa, thì con đúng hy vọng con làm chứng cho Chúa lâu lắm rồi, con không có điều kiện con đi. Thế là được ba cái ơn chính, là còn cái con này là con đi xuân 3 lần ở trong bầu thai, mà bề trên cũng bảo con là vác cây thánh giá này, nhưng mà con chưa nhìn thấy được cái thánh giá này nó nằm ở đâu. Thì là không xuân 3 lần mà không ai biết con bị bệnh hết. Đến lúc mà con được 6 tháng tuổi, con nằm trên Nhi Đồng Đồng Nai, mà bác sĩ vẫn nói là con không bị bệnh, không biết nó bị bệnh giả nào đâu. Nhưng lúc mà con nghèo lắm, thế xong cái con bảo chồng con là anh vay tiền cho tôi để tôi đi thẳng lên Nhi Đồng 1, làm sao mà con như thế này mà nó cứ khóc mà không ai khám ra bệnh. Thế con lên Nhi Đồng 1 thì người ta kêu là con giãn dây chằng não. Thế con mới hỏi bác sĩ ơi, giờ nguyên nhân tại sao, sao mà con bị như thế này. Thì bác sĩ có nói là giờ mà muốn biết tại sao thì phải mang sang nước ngoài, một tuyến máu đi của cháu là 150 triệu, còn chưa biết là được hay không. Thế thì con về con bảo anh ơi, giờ nhà mình không biết là tội lỗi làm sao, vợ chồng mình mới từng nấy từ đầu
rồi, cuối cùng rồi sao?
Dạ. Rồi cuối cùng con không biết đau mà không biết nhột, không biết gì hết. Thế con lên nhà thờ Chí Hòa, con đi khấn được 3 lần, rồi con vác con đi bạ đâu, con vác đấy, ai mách đâu con vác đi đấy, coi Đức Mẹ tà bao rồi chỗ nào con đi khấn ấy, thì lại Chúa được Chúa thương, giờ con cái gì cũng biết hết. Nhưng mà được cái nó không biết ngồi, nó không biết nói, nó muốn nói lắm mà nó không nói được. Mà
giờ con nhớ lên đây bao giờ rồi?
Dạ, con lên đây lần này lần thứ 2 rồi.
Dạ. Lần trước thì sao?
Lần trước thì con đưa cả anh ấy lên để cho anh biết, nhưng mà anh không lên đây được, anh chỉ ngồi dưới kia thôi. Thì lần này con lên là con làm chứng được Chúa, là con được nhiều ơn lắm rồi, con chỉ nói mấy cái ơn chính thôi. Thì giờ con xin cha và cộng đàn cầu nguyện thêm với cháu để cháu biết ngồi cho nói được. Giờ cho cái gì cháu biết, nói là cháu hiểu đấy, nhưng mà cháu không nói được.
Tôi tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Rồi con cầm về, xin Chúa chúc lành cho con. Và anh ấy đi lần này mà đụng xe lần nữa thì không biết là xe hư hay người hư. Quá tâm mà bận mà cứ xe hư người không sao được, ông này hay. Tôi thấy Chúa nhìn giữ chứ phải không? Chúa mà không nhìn giữ thì sao được, say xỉn biết đường đâu mà như vậy, mà Chúa chăm sóc nhìn giữ như vậy, mà đến mức độ bây giờ mà chưa chịu trở lại còn bảo là mà Chúa, mẹ mày có lên trời thì mẹ mày kéo bố mày lên với. Thì ta thấy rằng là Chúa là người mục tử nhân lành, đúng là người mục tử nhân lành. Gặp tôi mà như vậy, một lần tao đã cứu mày mà mày không quay trở về thì đừng có hòng, phải không? Gặp tôi mà như vậy 2 lần mà mày còn nói ngang nói ngược như vậy, thì thay vì đứa bé này nó bị như vậy thì chính bố mày phải bị cho bố mày chừa, đúng không? Đúng không ạ? Cái con người của mình nó là như vậy chứ. Con người của mình phản ứng tự nhiên là như vậy. Nhưng người mục tử nhân lành không như thế, vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho đến ngày nào cái đứa con nó quay trở về, ngày nào cái đứa con ấy nó nhận ra lòng thương xót của người mục tử nhân lành mà quay trở về. Thưa anh chị em, rồi mời con. Con nhận được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, kêu chồng con lên được không?
Nói to lên, nói to lên.
Dạ con thưa cha, cho chồng con lên được không ạ?
Chồng con đâu? Rồi gọi anh lên thử coi. Gọi.
Anh ơi.
Lên với em.
Anh ơi lên với em nè.
Rồi ngon đó con. Rồi sao? Con tên là gì, chồng con tên là gì?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Ngô Thị Điều, con ở giáo họ sở tại xứ Lưu Xá, con ở ngoài Bắc, và con vô đây con làm và con lấy chồng con là Du Xe Vũ Anh Quý. Dạ chồng con đang ở, hai vợ chồng con đang ở dưới biên ngoài Đồng Nai ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người con.
Dạ con được ơn có công việc làm thưa cha. Cách đây 1 tháng thì con đang thất nghiệp, không có việc làm, thì trong nhà không có mất tiền gì hết, thì con mới lên đây con cầu xin Chúa là Chúa cho con một con đường để con kiếm tiền nuôi gia đình, là con có 2 đứa con. Thì con mới đi về thì tự nhiên có người kêu con đi làm, thì đến giờ thì công việc của con vẫn ổn định ạ. Thưa cha hết.
Rồi, con chia sẻ coi chồng con được ơn gì nữa.
Dạ, con thưa cha là chồng con được ơn quay đầu lại ạ. Trước đây trong thời gian trước Tết là con chuyên ra đi làm để tăng ca tối ngày ấy, chồng con thì không lo đi làm. Chồng con suốt ngày đi theo bạn bè để rượu chè rồi à đi đánh bài ấy đấy. Đấy, nhiều khi con đi làm về con áp lực lắm. Con cái thì tiền học tiền nhà là con cũng lo hết. Chồng con lúc đấy là chưa biết lo cho gia đình hết. Thế con cứ nói anh là bây giờ hai
rồi sao con cầu nguyện như thế nào để anh quay trở về?
Dạ thưa cha, con cũng tới đây là hai lần con dắt chồng con lên đây rồi con cầu nguyện, con cứ cầu xin Chúa là xin Chúa hãy ban cho chồng con nhận ra những tình thương của Chúa để chồng con biết yêu thương vợ con và chồng con làm để phụ vợ nuôi con ạ. Và chồng con là bây giờ đã có công ăn việc làm và thương giúp con phụ con nuôi con và chồng con cũng siêng năng đọc kinh hàng ngày ạ.
Bây giờ con nói rồi, vợ mới nói gì thì ta không tin. Bây giờ con nói coi.
Dạ thưa cha, thì trước khi con lên đây thì con cũng suy nghĩ rồi, thì cũng có một cái làm chứng cho Chúa là lần trước có ở trên Chí Hòa ấy, thì có một gia đình là không có đạo, thì ông chồng thì bị gọi là uống rượu quá sơ gan thời kỳ cuối, ho ra máu, thì bác sĩ trả về thì mẹ con mới nói là thôi chị ơi chị nghe tôi, thứ nhất chị qua bên Chí Hòa cầu xin cha Long. Thì ngay trong cái ngày là đi qua đây là cái lúc mà ông chỉ bệnh viện là bác sĩ trả về, thì con gái ông đi qua Chí Hòa thì gửi lên tờ thư đọc trên nhà thờ ấy, thì bỗng nhiên về là trong ngày hôm đấy là ông không bị một cái gì hết, ông khỏe mạnh lắm mà ông cũng bỏ được rượu. Thì con thì con chỉ biết vậy, thì con lên con nói cho anh chị em và cô bác nghe là Chúa rất là
còn bản thân con thì sao?
Bản thân con này con thấy bây giờ thì con cũng rất là hạnh phúc và con bỏ được rất là nhiều.
Bỏ được cái gì kể cho nghe?
Dạ bỏ những gì xấu nhất là con bỏ ạ.
Đó là cái điều quan trọng, cái gì xấu nhất thì bỏ. Và cả hai vợ chồng đã lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Hơi cho tặng cho chúng con cái quạt, hai đứa quạt cho nhau, quạt nồng ấp lạnh.
Cha cho con xin thêm được không ạ? Sáng thì con mua 5 cái máy, thì con có xin các cô là mấy cuốn sách nhỏ ấy, thì con xin 5 cuốn để con gửi về Bắc, con cho những người hàng xóm người ta ấy ạ.
Được không? 5 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đó. Anh bạn này đã được ơn quay trở về mà bây giờ muốn giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người ở ngoài miền Bắc, miền quê của mình. Rồi con đi xuống lấy 5 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi hai đứa cầm tay nhau mà đi xuống đi. Thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ thêm hai con chiên nữa. Con chiên này. Xin lỗi anh chị em vì thời giờ không cho phép để chúng ta có thể có nhiều con chiên rất là muốn lên để chia sẻ nhưng không có thời giờ. Rồi con chiên này, chiên lạc hay chiên gầy, chiên béo?
Thưa cha, con chiên vừa vừa.
Con chiên vừa vừa, rồi con chia sẻ cho mọi người, nói to lên.
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Tiệp, con là giáo sứ Bùi Đệ thuộc địa phận Xuân Lộc. Thế mà con, thưa cha là con mắc cái bệnh thoát vị đĩa đệm là mấy lại thần kinh tọa, đau đớn ghê lắm. Mà con đi các vật lý trị liệu cũng cao cấp, rồi chỗ này chỗ kia nhiều lắm mà không khỏi. Thế thưa cha, đến hôm mùng 9 Tết là con được một người chị họ, thế là có loan báo cho con và đưa con tới giáo điểm Tin Mừng này. Thế mà con cũng nhờ cha và cộng đoàn như thế là cầu nguyện cho con, và cha cũng đặt tay cầu nguyện cho con ngay hôm mùng 9. Sau khi cha đặt tay xong cái là con thấy con khỏe luôn. Thế là từ hôm đó đến giờ là con cứ khỏi luôn. Thế và sau đó hôm mùng 9 về cái là thưa cha, con về là con cũng đặt ngay một cái điểm là đăng ký đi lễ cha Long giáo điểm Tin Mừng. Thế là cứ hàng tuần là con cứ ai điện thoại đến là cũng có tuần thì một xe, tuần thì hai xe, có tuần thì ba xe, suốt từ hôm mùng 9 Tết cho tới hôm nay là còn không bỏ một chủ nhật nào hết á. Đó.
Rồi, cho tặng. Còn gì nữa? Hết chưa? Ngồi xuống.
Thế hôm nay con đến để con làm chứng cho Chúa. Thế rồi con cũng cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Đây tặng cho anh một bộ sách nha. Chắc chắn là hàng tuần anh đi. Nhưng mà còn bộ sách là những lá thư không gửi lòng thư xót. Mời anh đọc nha. Rồi nếu mà có hai cuốn, hai anh em, người cuốn một, người cuốn hai, chia nhau mỗi người cuốn xong rồi đổ cho nhau được không? Được không?
Dạ, thư nhận được.
Rồi, xong rồi cho phát thay thưa anh chị em. Đôi khi tôi có thể tặng cho cả hai người được. Nhưng mà bây giờ một người cuốn một, người cuốn hai, rồi một hàng tuần gặp nhau đổi lại cho nhau được không? Được không?
Được.
Rồi, xin mời anh. Rồi anh được ơn gì của Chúa? Nói to lên.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn.
Con được ơn gì của Chúa? Nói to thì đừng có thưa nữa.
Con là anh tôn quý và con là Maria Thể.
Con là Maria Thủy.
Con là Maria Thể.
À, rồi.
Các con thuộc giáo họ An Lạc và giáo xứ Kinh Tòa Thanh Hóa. Con xin làm chứng cho 15 người anh chị em chúng con trong lúc có vợ con là mắc bệnh tai biến là 3 tháng nay rồi cha. Mà con đi các bác sĩ cũng nhiều nhưng mà không khỏi. Như thế này con chỉ trong 3 tháng cầu nguyện mà xin lòng thương xót thương cho vợ con vào đây được gặp cha và cộng đoàn. Thì ước nguyện của con được Chúa nhận lời con hôm nay được gặp cha. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con được khỏe bệnh và mọi người anh em trong các con được khỏe bệnh. Thì con xin cảm ơn cha và con xin hát một bài với được không cha?
Hát bài gì?
Tôi sẽ hát bài
bài gì?
Biến đổi đời con.
Bài gì?
Biến đổi đời con.
Rồi, to lên.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con xuống vầy đêm Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người, tình yêu nồng thắm không vời, niềm tin tràn chứa mọi nơi. Con sống trong ngày tâm con luôn khát cao hoài một cuộc đời đôi mời Chúa ơi. Lòng con ngu say Chúa đổi thay, tình đời cha vay vẫn còn đây, bao vấn vương này ngày ngày còn sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa. Nguồn sống mới đời con trong Chúa mỗi ngày, tìm con khao khát rằng đầy tình của ngài là niềm vui của con. Còn ngài thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống bên ngài luôn, qua những vui buồn mọi sự rồi đây sẽ đổi thay. Trong vòng tay Chúa hạnh phúc của đời con.
Tôi tặng cho chị cái máy nha. Tôi thấy một người chồng đi biết là một người mục tử chăm sóc người vợ của mình. Mỗi người được mời gọi là mục tử chăm sóc người khác. Người vợ chăm sóc người chồng, người chồng chăm sóc người vợ, và cha mẹ chăm sóc con cái chăm sóc cha mẹ, để cho gia đình không thiếu gì cả, không thiếu gì về lòng thương xót của Chúa. Cho tặng con cái, tặng cho vợ con cái máy này chứ không phải cho con nhé. Mà một hình ảnh người chồng từ ngoài Bắc lặn lội vô đây để cầu nguyện cho người vợ đang bị tai biến, đẹp không? Thay vì ông ấy đi vô mình Sài Gòn, ông ấy đi tìm cô khác được không? Ông đi tìm bà khác khỏe mạnh được không? mà bây giờ lặn lội là đêm cầu nguyện cho vợ mình bị tai biến như vậy, và cuối cùng nói lời khờ nhưng mà hát hay lắm, biến đổi đời con, được không? Chúa biến đổi đời của mỗi người chúng ta. Bây giờ anh không ở bên đó nữa, anh sang ngay cả đoạn anh hát cho tôi móc. Hát hay như vậy mà ngồi dưới đây biến đổi đời con. Rồi những người cuối cùng còn anh như đây. Ôi trời, ông cũng vậy, ông hát hay thật đi, phải chơi.
Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Thanh Lâm, giáo xứ Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tháng 2 tháng trước con có bị bệnh tim, con chỉ cầu nguyện cho Chúa.
Xuống cầu nguyện cho Chúa. Chị ngon phải cầu nguyện cho Chúa con.
Con chỉ cầu nguyện Chúa. Khi con đến bệnh viện thì bác sĩ nói không có sao, chỉ nhẹ thôi. Rồi 10 ngày sau con về ở nhà, họ nói là con đã chết, bị nhồi máu cơ tim. Thì con cũng cầu nguyện hoài vậy đó. Có người anh ở Bình Thuận nhắn tin cho cha và cho con, nói em phải cầu nguyện cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em thì em sức khỏe. Xin chào hết.
Rồi, bây giờ anh đã khỏe hẳn chưa?
Dạ.
Bây giờ đã khỏe hẳn chưa?
Bây giờ đã hết cha, không còn gì nữa.
Đã hết, không còn gì nữa. Rồi, thưa chị em, một người bệnh tim mà kể như là đã chết mà hôm nay đang được ở giữa chúng ta. Rồi, tặng cho anh người Đồng Tháp lên máy 57 giảng và cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy Chúa là người mục tử nhân lành, chăm sóc từng con chiên một, mỗi con chiên một thứ bệnh khác nhau. Nãy con kia thì tai biến, thằng này thì nhồi máu cơ tim, còn con chiên này, con chiên áo đỏ này bị cái gì?
Dạ thưa cha, con xin chào cha và
con bệnh gì?
Dạ con không có bệnh cha, con là một đứa con chiên lạc. Lối năm nay là con 58 tuổi và con mới tìm về được với Chúa.
Thưa chị em, chúng ta một trọng phát tay cho con chiên lạc. Nãy thì con chiên đau, con chiên bệnh, con chiên ghẻ lở, bây giờ tới con chiên lạc 58 tuổi.
Dạ thưa cha, con được ơn gọi của Chúa là con mỗi lần con bị cái chuyện mà con suy nghĩ không được thì con cứ nhờ ơn Chúa và ban cho con chỉ cho con được tìm đường về. Và nay con đã được đến học giáo lý xong và con đã được làm phép tinh sức, và mới có làm phép tinh sức hồi tháng 8, ngày 8 tháng 12 2016. Dạ. Và đó được.
Rồi trước khi đó thì con chưa biết Chúa thì con đã làm gì mà con gọi là con chiên lạc, nói to lên.
Dạ thưa cha, khi hồi lúc con có đi thì nghe mấy chị em bạn có nói là bạn hãy về mở cái video lên và nghe cha Long giảng đi.
Video chứ không phải video.
Video ạ. Và từ đó con nghe trong máy và con cầu nguyện hàng ngày, đi làm những cái bất cứ một cái gì con cũng xin phó thác vào cho Chúa.
Cha nói là trước khi đó tại sao con cho rằng con là con chiên lạc và làm sao mà con biết đường con quay trở về, đó mới là điều quan trọng.
Dạ thưa cha, mẹ con là người có đạo, cha con là người đạo theo, mẹ con đó là lạc lối theo cha con là bỏ lăn ngồi với Chúa, nhưng khi mẹ con mất đi và con chỉ còn lại bơ vơ thôi thì nhờ mấy chị em bạn mới nói là con đã được rửa tội, nhưng không được ơn Chúa thì sau này con không biết sống chết như thế nào. Nên từ đó con mới cầu nguyện và xin những ai ở giáo xứ Bến Gỗ là cầu nguyện cho con và con sẽ quay về.
58 năm phải không?
Dạ.
Suốt 58 năm là chỉ có rửa tội nhưng mà không biết mình đã là người có đạo, cho nên là sống như người không có đạo. Mãi đến 58 tuổi mới nhận, nhờ những người khác hướng dẫn mới nhận ra rằng mình là người có đạo, mới quay trở về học đạo để lãnh nhận bí tích thêm sức vì đã được rửa tội rồi mà không biết, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng ạ.
Và bây giờ khi đã được ơn quay trở về thì gắn bó với Chúa và chí chí nói nói là con hằng cầu nguyện liên lỉ với Chúa, tạ ơn Chúa đã cho một con chiên quay trở về. Con lại con tự con nhận lấy những món quà. Con có mấy năm trong bài giảng chưa?
Dạ chưa, là với lần đầu tiên con lên đây, và con có nhắn tin chia sẻ với cha thì cha và cộng đoàn đã nhận lời cùng cầu nguyện cho con. Giờ con muốn xin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mấy đứa con của con, cho nó biết đường để nó cùng con nói, để nó về cùng với con.
Vậy con đã cầm cái máy 500 bài giảng này về nhé. Đời có dịp nào đó con mở cho mấy đứa con của con nó nghe, rồi giúp cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, cho các con của con. Con đã được quay trở về thì chúng ta tin rằng một ngày nào đó những đứa con của chị cũng sẽ quay về với lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Bây giờ Chúa chiên lành người thương dân, chi của ta lên, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Rồi ai là những con chiên đau ốm bệnh tật tội lỗi, giơ hai tay lên và chúng ta kêu cầu với Chúa và xác tín với Chúa rằng Chúa chiên lành người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ gì cả. Cho dù gian nguy, cho dù khó khăn, cho dù thử thách, tôi vẫn giơ tay lên kêu cầu lên lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi xin xót thương con, Chúa ơi xin chăm sóc con, Chúa ơi xin gìn giữ con, và Chúa ơi xin cho con cũng biết chăm sóc người khác, biết gìn giữ người khác, nhất là trong gia đình của con, nhất là những người mục tử biết chăm sóc con chiên của mình, người cha người mẹ biết chăm sóc con cái, vợ chồng biết chăm sóc nhau, bà con lối xóm biết chăm sóc nhau, anh em họ hàng biết chăm sóc nhau, trong tổ, trong phường, trong khu xóm biết chăm sóc nhau, để chúng con thực sự là những người con chiên ngoan hiền trong lòng thương xót của Chúa.